Trích trong Phật học về tôn giáo của nhân loại. Tất cả tôn giáo trên thế giới đều phải có đủ 6 yếu tố sau đây. 1. Oai quyền. 2. Nghi thức. 3. Suy lượng. 4. Truyền thống. 5. Thần trị và ân điển. 6. Thần bí. Về tôn giáo của nhân loại, 6 yếu tố này đã phát huy được tác dụng trọng yếu, nhưng mỗi thứ yếu tố ấy đều có thể làm mất sự khống chế mà sanh ra các tệ đoan. Tệ đoan này làm cho thực cảnh của tôn giáo càng ngày càng hoang vu, cũ bại, mục nát, lạc đề, đầy thất bại và luẩn quẩn trong mê tín. Phật Thích Ca quyết tâm rửa sạch miếng đất hoang vu này để cho chân lý được mọc mầm. Phật giáo đối với 6 yếu tố này đều không có một chút dính dáng, do đó làm cho người ta hoảng sợ. Vì theo cách quan sát của người thường, nếu một tôn giáo mà thiếu 6 yếu tố này thì không thể tồn tại được. Nhưng sự thật này đều được chứng tỏ như sau. Một lớn, Phật Thích Ca hoằng dương một tôn giáo chẳng có oai quyền. Đặc quyền của Bà La Môn đứng trên 4 giai cấp ở Ấn Độ đều bị Phật quét sạch. Phật nói với mọi người, chớ nên tin và ỷ lại thói quen của thế tục. Chớ nên vì thấy một học thuyết ở trên kinh điển cho là phù hợp với tín ngưỡng của mình, hoặc vì lời khai thị của đạo sư mình mà mình lại tin và mến nó, cho nó là ngọn đèn của mình. Chúng ta ở hiện tại cho đến sau khi chết chỉ tin nơi chính mình, chẳng cần sự tiếp tay của người khác. Chỉ có khả năng của chính mình mới đạt được cảnh giới tối cao. Hai lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có nghi thức. Phật cho rằng tất cả nghi thức và điển lễ chỉ có hiệu lực bó buộc tinh thần của con người. Về điều này, nhiều tác giả hình dung Phật giáo chẳng thuộc về lý tánh đạo đức của tôn giáo nào cả. Ba lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có suy lường. Lý do này rất đơn giản. Đối với sự cầu tri giải của tham dục, Phật cho là chẳng thể giúp cho sự khai mở trí huệ. Thí dụ như một người bị mũi tên độc bắn trúng, không cho thầy thuốc chữa liền mà còn để tìm hiểu mũi tên người bắn, vân vân, thì như thế người bị thương sẽ chết trước khi tìm hiểu được. Bốn lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo chẳng có truyền thống. Phật kêu gọi tín đồ từ chỗ bị đè ép nặng nề mà tự thoát ra, chớ nên tôn sùng ỷ lại và giữ lấy những lời dạy bảo của đời trước truyền xuống. Nếu tín thọ phụng hành những giáo điều ấy sẽ làm cho mình mê hoặc và đau khổ, biết đến khi nào tự giác tự chứng được chính mình. Phật cho rằng nên cắt đứt truyền thống đời xưa là tốt nhất. Năm lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo nhấn mạnh tự lực, không cầu ân điển. Vận mệnh của mình không do người khác định đoạt, dù là thần tiên cho đến Phật cũng không giải thoát dùng cho mình được, mà phải nhờ tự lực mới giải thoát đến cùng tột. Sáu lớn, Phật hoằng dương một tôn giáo không thần bí. Phật nói tất cả bói toán, tiên tri đều là môn học thấp kém, không cho môn đồ làm những phép thần bí này. Phàm dùng tà thuật để hiển bày kỳ lạ đều chẳng phải là đệ tử của ta. Làm phép thần bí là một việc rất nguy hiểm. Khi Phật tại thế, Phật luôn luôn phòng ngừa 6 yếu tố có hại kể trên sẽ xâm nhập vào Phật giáo. Vậy mà sau khi Phật nhập diệt rồi, những tệ hại của 6 yếu tố này lần lần tràn khắp. Nhưng sự di hại này không làm mất bản chất chân thật của Phật giáo, mà chúng tôi nhận thức như sau. một nhỏ, rất chú trọng kinh nghiệm trực tiếp. Xưa nay chưa có một tôn giáo nào hoàn toàn dùng cách phán đoán do kinh nghiệm trực tiếp để làm sáng tỏ lập trường kinh nghiệm trực tiếp của cá nhân mới là sự khảo nghiệm chân lý tối hậu đối với mọi vấn đề. Cho nên y cứ vào một luận lý hoặc suy lý hay biện luận nào, một đệ tử chân chính của Phật cần phải tự mình chứng ngộ mới được. Hai nhỏ, rất khoa học. Kinh nghiệm trực tiếp dẫu cho là sự phán đoán sau cùng, nhưng mục đích của nó là làm sáng tỏ sự quan hệ nhân quả của thế hệ sanh tồn. Nghĩa là bỉ tồn tại thì thử tồn tại, bỉ chẳng tồn tại thì thử chẳng tồn tại. Ba nhỏ, rất thực dụng. Phật xóa bỏ tất cả suy lường và tìm cầu bên ngoài mà tập trung chú ý về sự giải quyết vấn đề thực tế. Lời dạy bảo của Phật chỉ là phương tiện tạm thời, chẳng có giá trị nào khác. Cũng như chiếc bè chỉ để qua sông, khi qua đến bờ kia rồi thì thành vô dụng. Bốn nhỏ, trị liệu. Phật nói, ta chẳng hỏi ý kiến của ngươi, ta chẳng hỏi tôn giáo của ngươi, ta chỉ hỏi ngươi có bệnh gì. Phật nói khổ và cách dứt khổ, bệnh và cách dứt bệnh, ta chỉ khai thị cho ngươi việc này. Năm nhỏ, nhân bản. Phật thuyết pháp chẳng từ sự bắt đầu của vũ trụ, chỉ nói về thực tế của con người, nói về vấn đề của con người, tánh chất của con người và động lực phát triển của con người mà thôi. Sáu nhỏ, rất dân chủ. Phật phê bình và đả kích chế độ giai cấp, nhất là sự thiết lập năng lực khuynh hướng về chế độ truyền thừa. Phật sanh ra từ dòng vua chúa thuộc giai cấp thống trị, lại còn là tăng sĩ Bà La Môn, có đặc quyền đứng trên bốn giai cấp ở Ấn Độ, mà vẫn quyết định đã phá giai cấp, chẳng màng đến địa vị xã hội của mình, lấy sự bình đẳng mà đối với đại chúng. Bảy nhỏ, tự tánh tự độ. Phật pháp là vì sự lợi ích chung cho tất cả chúng sanh, nhưng rất chú trọng về phương diện tu tập của cá nhân. Đối tượng của Phật thuyết pháp là mỗi cá nhân. Phật muốn mỗi người đều nhìn ngay chính mình để đạt được chánh đẳng chánh giác. Cho nên Phật nói với A Nan rằng: ngươi hãy làm đèn sáng cho chính mình. Ngươi phải làm nơi nương tựa cho chính mình, chớ nên nương tựa bên ngoài, phải siêng năng tu tập để giải thoát cho mình. Ghi chú: chế độ truyền thừa, cha làm vua thì con cháu là giai cấp vua, cha làm nô lệ thì con cháu là giai cấp nô lệ. Pháp môn an tâm của Tổ Đạt Ma. Trích Hiếu Thất Lục Môn, quyển 48, Đại Tạng. Lúc mê thì người đuổi theo pháp, còn pháp chấp. Lúc ngộ thì pháp đuổi theo người, hết pháp chấp. Mê thì sắc thân làm chủ tâm thức, ngộ thì tâm thức làm chủ sắc thân. Hễ có khởi tâm phân biệt so đo cái hiện lượng của tâm thức thì đều như mộng huyễn. Nếu tâm thức tịch diệt, chẳng còn chỗ móng khởi, gọi là chánh giác. Hỏi: thế nào là hiện lượng của tâm thức? Đáp: thấy tất cả pháp có, có chẳng tự có, do tự tâm chấp thật thành có. Thấy tất cả pháp không, không chẳng tự không, do tự tâm chấp thật thành không. Cho đến bất cứ pháp nào cũng vậy, đều do tự tâm chấp có chấp không mà thành. Nếu tạo tất cả tội mà người ấy tự thấy được pháp dương của mình, kiến tánh triệt để, thì liền được giải thoát. Nếu ở nơi sự được ngộ thì sức dụng mạnh hơn. Nơi sự mà thấy được pháp tánh, tự tánh, thì bất cứ ở chỗ nào đều chẳng mất chánh niệm. Nơi văn tự được ngộ thì sức dụng yếu kém. Sự tức là pháp, pháp tức là sự. Sự và pháp chẳng hai chẳng khác. Dẫu cho ngươi chạy nhảy nhào lộn, đủ thứ vận dụng đều chẳng ra ngoài phạm vi của pháp giới. Nếu đem pháp giới để nhập pháp giới, ấy là kẻ ngu si. Bất cứ làm việc gì đều chẳng ra ngoài pháp giới tâm. Tại sao? Vì tâm thể tức là pháp giới vậy. Hỏi: người thế gian đủ thứ tu học, tại sao chẳng đắc đạo? Đáp: vì thấy có ta nên chẳng đắc đạo. Ta tức là ngã. Bậc thánh gặp khổ chẳng lo, gặp vui chẳng mừng, vì chẳng thấy có ta nên chẳng biết khổ vui. Vì quên mình nên mới được đến chỗ hư vô. Ta còn tự quên thì đâu còn sự vật nào mà chẳng quên. Hỏi: pháp đã là không thì còn ai tu đạo? Đáp: có ai mới cần tu đạo. Nếu không có ai thì chẳng cần tu đạo. Cái ai này chính là ngã. Nếu không chấp ngã thì gặp sự vật gì đều chẳng sanh tâm phải quấy. Phải do ta tự phải, mà sự vật chẳng phải. Quấy do ta tự quấy, mà sự vật chẳng quấy. Nơi tâm vô tâm, ấy gọi là thông đạt Phật đạo. Nơi vật mà chẳng khởi tri kiến, gọi là đạt đạo. Hễ gặp sự vật nào cũng liễu đạt nguồn gốc của nó, thì người ấy được khai mở huệ nhãn. Người trí tùy sự vật mà chẳng tùy tự kỷ. Hết ngã chấp nên chẳng có thuận nghịch lấy bỏ. Kẻ ngu tùy tự kỷ, còn ngã chấp chẳng tùy sự vật nên có thuận nghịch lấy bỏ. Chẳng thấy một vật gọi là kiến đạo. Thấy vật chẳng chấp thật cũng như chẳng thấy. Chẳng hành một vật gọi là hành đạo. Ở tất cả nơi chẳng có nơi. Ở tất cả nơi chẳng chấp thật cũng như chẳng nơi. Ngay khi làm mà chẳng có năng làm, chẳng có sở làm, tức là thấy Phật. Lúc thấy có tất cả tướng, tức là có cái kiến chấp để chấp tướng, nên bị đọa địa ngục. Do chiếu soi thấu triệt pháp tánh nên được giải thoát. Hễ có sự tưởng nhớ phân biệt, ấy đều là những việc của bên chảo dầu sôi, lò lửa than, liền hiện tướng sanh tử. Nếu thấy pháp giới tánh, tức là thấy tự tánh, cũng gọi là niết bàn tánh. Chẳng có sự tưởng nhớ phân biệt, tức là pháp giới tánh. Vì tâm chẳng phải sắc, vật chất, nên phi hữu. Thường dụng mà chẳng gián đoạn, nên phi vô. Dụng mà thường không, nên phi hữu. Không mà thường dụng, nên phi vô. Chữ phi ở đây là công cụ để phá chấp, không được cho là chẳng phải. Trích trong Kinh Viên Giác. 1. Phẩm Bồ Tát Phổ Hiền. Phật nói, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp cần phải xa lìa tất cả cảnh giới huyễn hóa hư vọng. Vì do cố chấp cái tâm xa lìa, nên tâm như huyễn hóa ấy cũng còn phải xa lìa. Nhưng có xa lìa là huyễn, nên còn phải xa lìa cái có xa lìa ấy nữa. Cái lìa xa lìa cũng là huyễn, cũng còn phải xa lìa thì mới đến được chỗ chẳng có sở lìa, tức là trừ hết tất cả huyễn. Phật nói, những thứ lớp này là phương tiện để chúng sanh sanh khởi lòng tin, chứ không phải đường lối thực hành. Nên khi nói đến chỗ thực hành thì nói chẳng lập phương tiện, cũng chẳng thứ lớp, lại căn dặn chúng sanh nên y theo sau đây mà tu hành. Tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiện thứ, huyễn tùng chư giác sanh, huyễn diệt giác viên mãn, giác tắc vô tiện thứ, phương tiện diệt như thị. Dịch nghĩa: bản tri hiện thì huyễn hóa hư vọng tự lìa, chẳng lập phương tiện để biết nó và lìa nó. Huyễn lìa thì bản giác tự hiện cũng chẳng có thứ lớp. Bản tri tức là bản giác, phương tiện tức là thứ lớp. Vì huyễn hóa hư vọng là do giác tri mà sanh ra, nếu không dùng giác tri để biết cái huyễn hóa hư vọng đó thì huyễn ấy tự tiêu diệt, tức là lìa huyễn, cũng là bản giác tự hiện, viên tròn đầy đủ, chẳng có thứ lớp, cũng chẳng lập phương tiện. 2. Phẩm Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ. Cư nhất thiết thời, bất khởi vọng niệm, ư chư vọng tâm, diệt bất tức diệt, trụ vọng tưởng cảnh, bất gia liễu tri, ư vô liễu tri, bất biện chân thật. Dịch nghĩa: bất cứ lúc nào chẳng khởi vọng niệm, đối với các vọng tâm cũng chẳng khởi ý ngưng nghỉ hay tiêu diệt nó. Ở cảnh vọng tưởng không cho hiểu biết là cảnh vọng, nơi chẳng hiểu biết cũng chẳng phân biệt đó là chân thật chẳng hiểu biết.